Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có Tin Tôn giáo, Thời sự, Thánh mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Công giáo và Nhân quyền, và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Sơ lược vài hàng tin chính. Sách thống kê mới của giáo hội cho thấy dân số Công giáo vẫn chiếm khoảng 17,3% dân số thế giới. Một học giả Hồi giáo tại Indonesia khẳng định rằng nước này sẽ không bao giờ là một quốc gia Hồi giáo. Đức Hồng Y Tổng giám mục Hồng Kông cảnh cáo rằng dân tộc chủ nghĩa là một nguy hiểm có thật tại Trung Quốc. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Tin Vatican. Những số thống kê mới nhất của Giáo hội Công giáo trong giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2006 cho thấy dân số Công giáo toàn cầu vẫn luôn chiếm 17,3% dân số thế giới. Mặc dù có đến 25% dân số Công giáo sống tại Âu Châu, các số thống kê lại cho thấy tỷ lệ gia tăng của dân số Công giáo tại lục địa này chỉ là 1%. Trong khi đó, số người Công giáo tại các lục địa khác được ghi nhận là gia tăng đáng kể. Tại châu Mỹ và Đại Dương Châu, số người Công giáo tăng khoảng 8,4%. Tại Á Châu, vì dân số gia tăng nhanh nên tỷ lệ gia tăng của người Công giáo được xem là không thay đổi bao nhiêu. Trong khi đó, tại Phi Châu, vào năm 2000, dân số Công giáo là 130 triệu người. Năm 2006, con số này đã lên đến 158 triệu 300 ngàn người. Con số hàng giáo sĩ được xem là gia tăng. Năm 2000, trên toàn thế giới chỉ có 4.541 vị giám mục. Năm 2006, con số giám mục lên đến 4.898 vị, nghĩa là tăng gần 8%. Tính từ năm 2000 đến năm 2006, con số linh mục cũng có phần gia tăng, nhưng không đáng kể. Với con số linh mục hiện nay trên toàn thế giới là khoảng 400.000 vị, tỷ lệ gia tăng chỉ là 0,50%. Âu Châu vẫn là lục địa thấy rõ sự giảm sút con số linh mục. Năm 2000, Âu Châu có đến 51% tổng số linh mục trên khắp thế giới. Năm 2006, tỷ lệ này chỉ còn 48%. Con số linh mục tại Á Châu và Phi Châu ngày càng gia tăng. Về con số tu sĩ cũng thế, trong khi con số tu sĩ tại Á Châu và Phi Châu gia tăng, thì số tu sĩ tại Âu Châu giảm sút. Con số chúng sinh trên toàn thế giới vẫn tiếp tục gia tăng. Năm 2000 chỉ có khoảng 110.583 chủng sinh dòng triều. Năm 2006, con số này lên đến 115.000 người, nghĩa là tăng 4,43%. Dĩ nhiên, trong khi con số chủng sinh gia tăng tại Á Châu và Phi Châu, thì tỷ lệ này lại giảm đi 26% tại Âu Châu. Tin Indonesia. Một học giả Hồi giáo Indonesia khẳng định rằng mặc dù tuyệt đại đa số dân nước này theo Hồi giáo, quốc gia này sẽ không bao giờ là một quốc gia Hồi giáo. Trong một cuộc trao đổi với hãng tin Công giáo Á Châu Uka News, ông Abdul Moksit Ghazali, giám học của học viện có tên là GIL, tức Học viện Hồi giáo Tự do có trụ sở tại Jakarta, đã trình bày quan điểm của ông về tính đa tôn giáo của Indonesia. Theo ông, đây là xu thế hiện nay tại nước này. Những người Hồi giáo cần phải đối thoại với nhau. Ông Ghazali năm nay 37 tuổi, chuyên giảng dạy về tôn giáo và triết học tại Đại học Hồi giáo Paramadina và Đại học Quốc gia Hồi giáo tại Jakarta. Ông cũng đồng thời là một nhà nghiên cứu tại Học viện Wahid do cựu Tổng thống Abdurrahman Wahid thành lập. Học giả Hồi giáo này cũng đã từng học về Kitô học tại phân khoa triết học tại Triyakara của các linh mục dòng tên. Ông đã tốt nghiệp tiến sĩ về Hồi giáo học năm vừa qua với luận án đa tôn giáo trong kinh Quran. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo Uka News, ông Ghazali nói rằng xét về mặt thần học, kinh Quran đề cao do Thái giáo lẫn Kitô giáo, vì hai tôn giáo này được xem như là một phần của giáo huấn Hồi giáo. Hồi giáo gọi ông Musa và Chúa Giêsu là những vị tiên tri được Thiên Chúa sai đến trong thế giới. Ông Ghazali còn nói rằng, nếu những người Hồi giáo không hiểu Kinh Thánh Koran, thì họ nên đi hỏi những người đã học Cựu Ước và sách Tin Mừng. Như vậy, về mặt thần học, Kinh Koran đã tỏ ra rất rõ ràng về Do Thái giáo và Kitô giáo. Thế nhưng theo ông Ghazali, về mặt chính trị, Hồi giáo tỏ ra vừa tử tế lại cũng vừa cứng cỏi đối với Do Thái giáo và Kitô giáo. Tất cả đều tùy thuộc vào cách người Do Thái và các tín hữu Kitô quan hệ với người Hồi giáo. Tại Indonesia, có những người Hồi giáo chống lại tính đa tôn giáo, nhưng cũng không thiếu những người chấp nhận tình trạng này. Vấn đề tùy thuộc vào cách hiểu Kinh Koran của họ. Thật vậy, trong Kinh Koran có những đoạn lên án tính đa tôn giáo, nhưng cũng không thiếu những đoạn biện minh cho hiện tượng này. Nhưng nguyên tắc cơ bản trong Kinh Koran vẫn là tôn trọng mọi người và tôn trọng những người khác biệt với mình. Giáo sư Ghazali đề nghị người Hồi giáo Indonesia nên đối thoại với nhau. Đây là cuộc đối thoại còn khó khăn hơn là cuộc đối thoại giữa người Hồi giáo và người không Hồi giáo. Do đó, theo ông, người Hồi giáo nên ngồi lại với nhau để giải quyết các vấn đề và những khác biệt cơ bản giữa họ với nhau, đồng thời chấp nhận sự đồng thuận cơ bản được đề ra trong Hiến pháp năm 1945. Theo Hiến pháp này, Indonesia được xây dựng trên điều được gọi là Pancasila, tức là năm cột trụ sau đây. Tin có một Thiên Chúa duy nhất, xây dựng một nhân loại công bình và văn minh, thống nhất Indonesia, xây dựng nền dân chủ được hướng dẫn bởi sự đồng thuận từ biểu quyết của các vị dân cử, và công bình xã hội cho mọi người. Tin Roma. Nước Hồng Y Zen Zê Cung giám mục Hồng Kông cảnh báo rằng chủ nghĩa dân tộc là một mối nguy hiểm thực sự tại Trung Quốc. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo Ý La Stampa nhân dịp ghé thăm thành phố Torino, Bắc Ý, Đức Hồng Y giám mục Hồng Kông nói rằng chủ nghĩa dân tộc tại Trung Quốc có thể dẫn đến chủ nghĩa phát xít hay độc tài. Đức Hồng Y Zen Zê Cung trích dẫn một số nhà phân tích để nói rằng trong những biến cố mới xảy ra, Trung Quốc đang có nguy cơ tiến tới chủ nghĩa phát xít hay có thể tiến tới một chế độ độc tài với những khuynh hướng quốc gia mạnh. Đức Hồng Y giám mục Hồng Kông nhận định như sau. Chính phủ không ngừng nhấn mạnh đến niềm tự hào của người Trung Quốc về Thế vận hội sắp tới. Họ nói rằng đây là một tình cảm dân tộc lành mạnh, chứ không phải là một thứ chủ nghĩa dân tộc. Được hỏi về những trở ngại nào khiến cho Tòa Thánh và Trung Quốc chưa thiết lập quan hệ ngoại giao với nhau, Đức Hồng Y Zen Zê Cung trả lời rằng khó khăn chính là không có tự do tôn giáo thực sự tại Trung Quốc. Riêng đối với Hội Công giáo, tự do tôn giáo có nghĩa là Đức Giáo Hoàng được tự do chọn lựa giám mục. Nhưng chính phủ Trung Quốc vẫn còn xen vào vấn đề này. Theo Đức Hồng Y Zen, thiết lập quan hệ ngoại giao ngay từ bây giờ có nghĩa là hợp thức hóa một chính sách không tôn trọng tự do đích thực của các tín hữu. Trong một bài phát biểu trên đài phát thanh Vatican, Đức Hồng Y giám mục Hồng Kông còn nói rằng, với tất cả thành thật, Đức Thánh Cha đã nhắc nhở các tín hữu Trung Quốc về bản chất của giáo hội như Chúa đã thiết lập. Giáo hội là tông truyền, và ngày nay giáo hội ấy cần phải được hướng dẫn bởi các vị giám mục do người kế vị Thánh Phaolô lãnh đạo. Tiếc thay, điều này chưa được thực hiện tại Trung Quốc. Tin Uzbekistan. Chính phủ Uzbekistan vừa tung ra một chiến dịch mới nhắm vào một số nhóm tôn giáo, trong đó có Tin Lành và các chứng nhân Jehovah. Trong một chương trình truyền hình hôm 17 tháng 5 vừa qua, đài nhà nước mô tả các nhóm tôn giáo này như là một vấn đề cho toàn cầu, và xếp chung với chủ nghĩa giáo điều tôn giáo cực đoan, khủng bố và nghiện ngập ma túy. Trong cuốn phim tài liệu, người ta thấy có sự hiện diện của các chuyên gia về tôn giáo và chính trị, các viên chức chính phủ cũng như đại diện của một số tôn giáo. Tất cả đều phê bình các nhà truyền giáo của các nhóm tôn giáo trên đây. Theo một số nhà phân tích, chương trình truyền hình này nhằm mục đích kêu gọi người dân đề cao cảnh giác trước các hoạt động của các nhóm tôn giáo này. Ông Rasul Nachmiddinov, một nhà thần học thuộc Đại học Hồi giáo Uzbekistan, là một trong những chuyên gia đã tham gia cuộc thảo luận trong chương trình truyền hình nói trên. Ông tố giác các hoạt động truyền giáo của các tín hữu Kitô, đặc biệt là của các nhóm Tin Lành. Theo ông, các hoạt động truyền giáo này chỉ là công cụ chính trị của các thế lực nước ngoài. Ông Nachmiddinov khẳng định rằng các đại diện của phong trào Tin Lành đã từng đóng một vai trò quan trọng trong cuộc cách mạng cam tại Ukraine. Theo ông, hoạt động của các nhà truyền giáo ngoại quốc có thể gây xáo trộn cho xã hội Uzbekistan. Chương trình truyền hình của đài nhà nước còn nói rõ rằng một khi cải đạo sang Kitô giáo, người Uzbekistan phản bội Hồi giáo và sau đó cũng sẽ dễ dàng phản bội đất nước. Được biết hiện nay chính phủ Uzbekistan đang kiểm soát mọi tôn giáo, ngay cả Hồi giáo, mặc dù Hồi giáo là tôn giáo của đa số dân chúng. một giáo trưởng Hồi giáo cho biết nhiều người bị mất việc hay bị trục xuất khỏi đại học nếu để râu hay mang khăn trùm đầu. Một số bị giam tù. Nhiều người Hồi giáo không dám sống luật Hồi giáo. Chính phủ kiểm soát mọi hoạt động tôn giáo. Ngay cả các giáo trưởng Hồi giáo cũng phải được chính phủ phê chuẩn và bổ nhiệm. Quý vị đang theo dõi bản tin tôn giáo của chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu. Tin Liban, một vị tổng giám mục Công giáo Maronite Liban bày tỏ hy vọng về tương lai của đất nước sau cuộc bầu cử tổng thống hôm 25 tháng 5 vừa qua. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ CNS, Đức cha Bicarray, tổng giám mục Công giáo thuộc nghi lễ Maronite của giáo phận Rebel, đã nói rằng cuộc bầu cử tân tổng thống hôm 25 tháng 5 vừa qua và thỏa hiệp ký kết giữa các đảng phái đang kình chống nhau là một khởi đầu tốt đẹp cho xứ sở. Theo Đức cha Rai, thỏa hiệp đạt được tại Doha, Qatar hôm 21 tháng 5 vừa qua cũng mở ra một cánh cửa cho hòa bình và ổn định tại các nước Trung Đông. Được biết thỏa hiệp giữa chính phủ được các nước Tây Phương hỗ trợ và đảng đối lập Hezbollah được Iran ủng hộ đã chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài 18 tháng trời và đưa đất nước vào một cuộc nội chiến đẫm máu. Theo thỏa hiệp này, hai bên đã đồng ý bầu ông Michel Suleiman làm tổng thống và thành lập một chính phủ quốc gia thống nhất cũng như cải tổ luật bầu cử trước khi diễn ra cuộc bầu cử quốc hội vào năm tới. Theo Đức cha Rai, việc bầu ông Suleiman làm tổng thống sẽ tạo được sự tin tưởng và tín nhiệm nơi dân chúng cũng như mang lại một niềm hy vọng mới cho Liban. Tin Hoa Kỳ. Con số giới trẻ tham dự Đại hội Giới trẻ Thế giới tại Sydney sẽ không bằng các kỳ đại hội trước. Đại hội Giới trẻ Thế giới là một biến cố thu hút hàng trăm ngàn người trẻ, và tại một số nước, con số này có thể lên đến hàng triệu người. Nhưng Đại hội Giới trẻ Thế giới tại Sydney, Úc Đại Lợi từ ngày 15 đến 20 tháng 7 tới đây, có lẽ sẽ không thu hút được nhiều người. Thu hút được nhiều người trẻ nhất là Ngày Quốc tế Giới trẻ tại Manila, Phi Lục Tân hồi năm 1995, với khoảng 4 triệu người tham dự. Kể đến là Ngày Quốc tế Giới trẻ tại Roma vào năm 2000 với 2 triệu người. Đứng hàng thứ ba là Ngày Quốc tế Giới trẻ tại Ba Lan hồi năm 2001 với 1.600.000 người. Kể đến là Paris vào năm 1997 với 1.200.000 người và Köln, Bình Đức với 1 triệu người. Ban tổ chức Đại hội Giới trẻ Sydney cho biết sẽ có khoảng 250.000 người trẻ, trong số này có khoảng 100.000 người từ trong nước. Hiện nay đã có khoảng 168.000 người từ các nước ghi danh tham dự. Theo ban tổ chức, sở dĩ con số người trẻ tham dự Đại hội Giới trẻ Thế giới Sydney không bằng những đại hội tại các nước khác là vì vị trí xa xôi của nước Úc cũng như các phí tổn của việc di chuyển.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Sự hiện diện của mẹ Maria trên mạng lưới Internet. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nhân tháng Hoa, tháng dành riêng để kính Đức Mẹ, chúng tôi xin được ghi lại bài phỏng vấn nữ tu Mary Gannon về sự hiện diện của Đức Mẹ trên mạng lưới Internet. Nữ tu Mary Gannon, người Mỹ, thuộc dòng nữ Salesian, hiện đang giảng dạy tại Đại học Giáo hoàng Auxilium của dòng nữ Salesian ở Roma. Trong một bài phỏng vấn mới đây dành cho hãng tin Công giáo Zenith, nữ tu Gannon đã khẳng định rằng mạng lưới Internet có thể cổ võ một sự sùng kính đích thực đối với mẹ Maria. Nữ tu Gannon cho biết, trong một cuộc nghiên cứu mới đây của bà về những tư liệu liên quan đến việc sùng kính Đức Mẹ trên mạng lưới Internet, bà đã chia sự hiện diện của mẹ Maria trên Internet theo 3 tiêu chuẩn là nghiên cứu về thánh mẫu học, việc tôn kính mẹ Maria và lòng đạo đức bình dân đối với Đức Mẹ. Nữ tu Gannon ghi nhận rằng, một số trang mạng về Đức Mẹ thực sự phù hợp với các tiêu chuẩn trên đây. Những trang mạng chuyên về nghiên cứu thánh mẫu học là những trang xuất phát từ các hội dòng, các đại học, các trung tâm thánh mẫu, cũng như từ các nhà chuyên môn về thánh mẫu học. Trong khi đó, việc tôn kính Đức Mẹ và lòng đạo đức bình dân lại xuất phát từ những phong trào và các nhóm giáo hội. Tất cả đều quan tâm đến việc quảng bá việc tôn kính Mẹ Thiên Chúa. Khi được hỏi đâu là những tài liệu cần thiết để cổ võ một lòng sùng mộ đích thực đối với Đức Mẹ, nữ Tuganong nói rằng, trước hết, đó là những tài liệu cung cấp một sự hiểu biết đúng đắn về kho tàng phong phú, được giáo hội bảo tồn xuyên suốt dòng lịch sử của mình, từ những cộng đồng chung đầu tiên với tín điều Theotokos, Mẹ Thiên Chúa, cho đến tông huấn Marialis Cultus về sự tôn kính Mẹ Maria của Đức Phaolô Đệ Lục. Và mới đây, nghi thức có tựa đề Thánh lễ kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria của Bộ Phụng Tự. Nhóm tài liệu thứ hai gồm những trang mạng trình bày sứ mệnh, sự hiện diện và các cuộc can thiệp của Đức Mẹ trong lịch sử ơn cứu độ bên cạnh con Mẹ. Nhóm tài liệu thứ ba là những tài liệu ghi lại lịch sử của các trung tâm thánh mẫu, các cuộc hiện ra và những kinh nguyện dâng kính Đức Mẹ. Đây là chìa khóa để có được một sự tôn kính đích thực đối với Mẹ Thiên Chúa. Đánh giá về các trang mạng Internet về Đức Mẹ, nữ Tuganong cho rằng, trang mạng có giá trị nhất là trang mạng có tên là The Mary Page, trang thánh mẫu, bằng Anh ngữ, Pháp ngữ, tiếng Tây Ban Nha và cả tiếng Đại Hàn. Đây là trang mạng về Đức Mẹ hấp dẫn nhất. Trên địa chỉ Internet này, Thư viện Thánh mẫu và Trung tâm Thánh mẫu Quốc tế thuộc Đại học Dayton, Ohio, Hoa Kỳ, đưa lên những tiểu sử mới nhất, các tài liệu của huấn quyền về Đức Mẹ, các nghiên cứu về thánh mẫu học, cũng như nhiều tài liệu về lòng đạo đức bình dân đối với Đức Mẹ. Tất cả các tài liệu này được sắp xếp thành 30 loại liên mạng, nối kết trên 150 bài viết, các bài nghiên cứu, các tác phẩm nghệ thuật, phim ảnh, tem thư, suy niệm và những tài liệu bằng ngoại ngữ khác. Được hỏi đâu là những chủ đề nổi bật trên các trang mạng này, và đâu là những nét thu hút nhất trong chân dung Mẹ Maria? Nữ Tuganong trả lời như sau. Những chủ đề như Mẹ Maria trong lịch sử ơn cứu độ, Mẹ của Chúa Giêsu Kitô và Mẹ Giáo hội, nhiệm thể Chúa Kitô, Mẹ Maria là đấng bầu cử thần thế bên cạnh Chúa Giêsu cho từng người. Đó là những chủ đề thu hút nhất trên các trang mạng về Đức Mẹ. Tất cả các chủ đề này đều nằm trong ba loại tài liệu: Thánh mẫu học, việc tôn kính Mẹ Maria và lòng đạo đức bình dân đối với Đức Mẹ. Sự hiện diện của Mẹ Maria trong đời sống hàng ngày, trong những đáp trả của Mẹ dành cho giáo hội và xã hội, xuyên qua các cuộc hiện ra như tại Lỗ Đức và Fatima, cũng là một trong những chủ đề quan trọng trên các trang mạng về Đức Mẹ. Nữ Tuganong kết luận, chúng ta cần phải lắng nghe Đức Mẹ và dõi theo gương nhiệt thành và vâng phục lời Chúa của Mẹ.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh mẫu La Vang với Mai Hương.
Mầu nhiệm của tội lỗi và sứ điệp Fatima. Đây là chủ đề chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong một Thánh mẫu La Vang tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong sứ điệp gửi đến toàn thế giới khi hiện ra với ba trẻ em một đồng Fatima hồi năm 1917, Đức Mẹ kêu gọi ăn năn, sám hối, cải thiện cuộc sống và siêng năng lần hạt mân côi. Khi cho ba em thoáng thấy hỏa ngục, Đức Mẹ cũng đã cảnh cáo là nếu không từ bỏ tội lỗi, con người sẽ bị trầm luân. Sứ điệp của Đức Mẹ Fatima không chỉ là một lặp lại của lời cảnh cáo của Chúa Giêsu trong Tin Mừng. Thật thế, Chúa Giêsu không ngừng cảnh cáo về một thảm họa còn lớn hơn cả chiến tranh và sự hủy diệt. Thảm họa đó chính là con người tự chọn mình để gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống và sống với những hậu quả của sự chọn lựa ấy, ngay cả sau cái chết. Chúa Giêsu đã nói đến sự trầm luân đời đời ấy ít nhất là 15 lần trong Tin Mừng theo Thánh Matthew. Thi sĩ nổi tiếng của Anh, ông Ted Hughes, qua đời năm 1998. Ba ngày sau khi ông qua đời, báo chí đã đăng tải nhiều chi tiết ly kỳ về cuộc sống của ông. Sau một cuộc tình đam mê với nữ văn sĩ Cynthia Plath, Hughes đã kết hôn với bà. Hai người lui về đồng quê nuôi ong mật và sống cuộc sống an nhàn. Họ có được với nhau hai mặt con. Nhưng sau đó, ông lại phiêu lưu vào một cuộc tình khác với bà Asia Wewill. Cynthia Plath đã khám phá ra cuộc tình ấy. Bà không chịu đựng nổi sự phản bội của chồng, cho nên đã quyên sinh. Hughes và Wewill về chung sống với nhau. Hai người sinh được một đứa con, nhưng Hughes lại tìm đến với một người đàn bà khác. Bà Wewill không chịu đựng nổi sự phản bội của chồng, cho nên cũng đã tự thiêu và giết luôn đứa con của bà. Năm 1898, trước khi qua đời vì bệnh ung thư, thì sĩ Hughes đã nói về cuộc đời của mình như sau. Đây chỉ là một câu chuyện. Câu chuyện của tôi, và cũng là câu chuyện của bạn. Thật ra đây có phải chỉ là một câu chuyện không? Chúa Giêsu đã không ngừng nói với chúng ta rằng, chúng ta không thể chối bỏ trách nhiệm đối với người khác. Chúng ta sẽ gánh lấy trách nhiệm về việc làm và cả cuộc sống của chúng ta. Trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, đoạn 25, Ngài nói với những kẻ không sống yêu thương, nghĩa là thiếu trách nhiệm như sau. Hỡi những kẻ cha ta chúc giữ, hãy xéo đi khỏi mặt ta và vào lửa đời đời đã được dọn sẵn cho ma quỷ và những kẻ theo nó. Quá thật, Satan, ma quỷ và những thiên thần sa đọa đã tự chọn mình làm trọng tâm cuộc sống và loại bỏ Thiên Chúa. Lửa mà Chúa Giêsu nói đến chỉ là một hình ảnh để nói lên sự vong thân và hư mất của con người. Đó là hình ảnh của một cuộc sống không có tình yêu, không có quan hệ, không có Thiên Chúa. Thật ra, chúng ta không cần phải mất giờ để tưởng tượng về hỏa ngục. Những chiều kích của cuộc sống sau cõi đời này khác với những gì chúng ta đang cảm nghiệm. Trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto, đoạn 2 câu 9, Thánh Phaolô nói với chúng ta về những thực tại đời sau mà mắt chúng ta chưa hề thấy, tai chúng ta chưa hề nghe. Các bác sĩ nói rằng thai nhi còn trong lòng mẹ rất nhạy cảm. Trong một mức độ nào đó, nó có thể nghe. Do đó, khi cha mẹ to tiếng với nhau, thai nhi có thể cảm nhận được tất cả. một cách nào đó, cho dẫu không thể tưởng tượng được cuộc sống mai hậu như thế nào. Chúng ta cũng giống như thai nhi trong lòng mẹ. Một cách nào đó, qua cuộc sống của chúng ta đã cảm nghiệm được phần nào thiên đàng hay hỏa ngục. Cuộc sống yêu thương cho chúng ta cảm nếm được niềm hoang lạc của thiên đàng. Trái lại, sự thù hận hay khước từ yêu thương cũng có thể cho chúng ta cảm nghiệm được thế nào là hỏa ngục. Sử gia William Walsh, trong tác phẩm với tựa đề Đức Mẹ Fatima, có nhắc đến thị kiến về hỏa ngục mà Đức Mẹ cho ba trẻ em một đồng thấy. Ba em đã cảm nhận được tình trạng của những linh hồn vong thân. Trong bài giảng trên núi, sau khi nói đến tình yêu và lòng phó thác nơi Chúa Cha, Chúa Giêsu cảnh cáo chúng ta về một thứ hỏa ngục. Trong đó chúng ta bóp nghẹt tiếng nói của lương tâm, khước từ Thiên Chúa và tha nhân. Trong những lần hiện ra sau khi sống lại, Chúa Giêsu đi xuyên qua các cửa nhà. Điều này cho thấy rằng thân xác phục sinh không còn lệ thuộc vào không gian nữa. Cuộc sống sau cái chết mang một chiều kích khác. Thời gian sau cái chết cũng không còn lệ thuộc vào thời gian. Do đó, chúng ta không thể nói đến thời gian bên kia cõi chết. Tâm trí chúng ta không thể hiểu được những thực tại bên kia cõi chết. Nhưng điều đó không có nghĩa là lời cảnh cáo về một sự trầm luân sau khi chết là hão huyền. Các triết gia của thời đại ánh sáng bên Âu Châu vào thế kỷ thứ 19 không nhìn nhận bất cứ điều gì lý trí con người không thể lãnh hội. Nhiều người thời đại cũng có thái độ tương tự đối với những thực tại sau khi chết. Sau khi Thánh Phêrô tuyên xưng Ngài là Đức Kitô, con Thiên Chúa, Chúa Giêsu nói rằng, không phải máu mủ và xác thịt đã tỏ bày điều đó, mà do Cha trên trời mặc khải. Là đấng tác tạo nên mọi sự, chỉ một mình Chúa Cha mới biết được ý nghĩa và mục đích trọn vẹn của cuộc sống. Nếu chúng ta chấp nhận Chúa Giêsu phục sinh là Chúa Con, được Chúa Cha sai đến, chúng ta cũng phải đón nhận tất cả mọi điều Ngài giảng dạy là mặc khải. Vũ trụ đầy dẫy những mầu nhiệm vượt qua sự hiểu biết của chúng ta. Các nhà khoa học đã khám phá ra những điều chỉ có thể làm cho trí khôn giới hạn của chúng ta cuốn lên mà thôi. Trí khôn của loài người không thể lãnh hội và cũng chẳng có thể nhân bản những mầu nhiệm của thiên nhiên. Thật ra, con người cũng chẳng có thể hiểu biết về mình một cách trọn vẹn, thì huống hồ là mầu nhiệm Thiên Chúa và những thực tại bên kia cuộc sống này. Nhưng nhờ đức tin, chúng ta có thể đi vào mầu nhiệm của Thiên Chúa. Đây chính là lý do tại sao Chúa Giêsu bảo chúng ta phải tái sinh và trở thành trẻ con. Với đức tin, chúng ta không còn nhìn thấy bằng ánh sáng của lý trí, mà bằng chính ánh sáng của Thiên Chúa. Trong ánh sáng ấy, chúng ta có thể đón nhận mọi sự. Với ánh sáng ấy, chúng ta có thể đón nhận mọi mất mát, bệnh tật và ngay cả sự chết. Đây chính là điều mà người ta có thể chứng kiến tại Lộ Đức. Các bệnh nhân đến đó không chỉ đi cầu mong cho được khỏi bệnh trong thể xác. Họ ra về trong bình an, ngay cả khi bệnh hoạn vẫn còn đó. Điều này cho thấy rằng sự hoán cải nội tâm là điều quan trọng nhất. Sám hối, cải thiện cuộc sống, đó là trọng tâm của sứ điệp Fatima. Chỉ với tâm hồn sám hối, con người mới có thể đi vào mầu nhiệm của Thiên Chúa và cảm nhận được những thực tại vĩnh cửu.
Chúng tôi xin tạm ngưng mục Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, nhân ngày cầu nguyện, xin ơn thánh hóa các linh mục vào lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu ngày mai thứ sáu 30 tháng 5. Một văn kiện tòa thánh xin gửi đến quý vị và các bạn sứ điệp cho ngày cầu nguyện, xin ơn thánh hóa linh mục, thay thế cho bài nói về tài liệu đại cương của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về lời Chúa. Sứ điệp cho ngài cầu nguyện, xin ơn thánh hóa linh mục, do Đức Hồng Y Claudio Humes, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ công bố. Nội dung như sau. Anh em linh mục thân mến, vào ngày lễ thánh tâm Chúa Giêsu, với cái nhìn yêu thương kiên vững, chúng ta hướng ánh mắt tâm hồn và trái tim của chúng ta về Chúa Kitô, đấng cứu độ duy nhất của đời sống chúng ta và của thế giới. Nhớ đến Đức Kitô nghĩa là nhớ đến khuôn mặt mà dù ý thức hay không, mỗi người chúng ta đều tìm kiếm như là câu trả lời duy nhất thỏa mãn khát vọng hạnh phúc trào dâng trong chúng ta. Khuôn mặt này chúng ta đã gặp thấy, và ngày hôm nay, vào giờ phút này, tình yêu của Người đã làm cho cõi lòng chúng ta phải thổn thức, đến nỗi chúng ta không thể làm gì khác hơn là không ngừng van xin được hiện diện trước mặt Người. Ngay từ sớm, Ngài đã nghe tiếng con. Ngay từ sớm, con tỏ bày ước nguyện, rồi chăm chú đợi trông. Trích Thánh Vịnh thứ Năm. Phụng vụ thánh lại dẫn chúng ta vào chiêm ngưỡng mầu nhiệm nhập thể của ngôi lời, nguồn gốc và thực tại sâu thẳm của cộng đoàn giáo hội. Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Jacob mặc khải chính mình nơi Chúa Giêsu Kitô. Chẳng ai có thể nhìn thấy vinh quang của Người trừ khi họ được chữa lành nhờ sự khiêm hạ của thân xác Người. Bụi đất đã làm cho con người nên mù quáng, thì cũng nhờ bụi đất mà con người được chữa lành. Sự mù quáng của con người do bởi xác phàm, thì cũng nhờ xác phàm mà con người được chữa lành. Trích bài giảng thứ hai của Thánh Augustino, chú giải Tin Mừng theo Thánh Gioan, đoạn 16. Chỉ khi nhìn ngắm lại nhân tính hoàn hảo và cuốn hút của Chúa Giêsu Kitô đứng hàng sống và không ngừng hoạt động trong hiện tại, đứng đã tự mặc khải chính mình cho chúng ta và hiện vẫn còn nghiêng mình trên mỗi người chúng ta với tình yêu hoàn toàn đặc biệt của riêng Người, chúng ta mới có thể để cho Người chiếu dọi và lấp đầy vực thẳm đói khát là chính nhân tính của chúng ta, khao khát tìm thấy niềm hy vọng, khao khát lòng thương xót bao phủ những giới hạn của chúng ta, khi dạy chúng ta biết tha thứ những điều mà chính chúng ta cũng không thể nhận ra về bản thân mình. Kìa vực thẳm kêu gào vực thẳm, tiếng kêu thác của Ngài tuôn đổ ầm vang. Thánh Vịnh 41. Vào ngày truyền thống, cầu nguyện xin ơn thánh hóa các linh mục, được cử hành vào ngày lễ thánh tâm Chúa Giêsu, tôi muốn nhắc lại sự ưu tiên của cầu nguyện so với hoạt động, theo nghĩa là chiều sâu của hoạt động phải tùy thuộc vào chính việc cầu nguyện. Sứ vụ của giáo hội tùy thuộc sâu rộng vào mối tương quan cá vị của mỗi người với Chúa Giêsu. Vì thế, sứ vụ này phải được nuôi dưỡng bằng lời cầu nguyện. Đã đến lúc phải tái xác định sự quan trọng của việc cầu nguyện đối mặt với chủ thuyết duy hoạt động và chủ thuyết tục hóa đang thống trị. Trích lời của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 trong thông điệp Thiên Chúa là tình yêu số 37. Chúng ta phải không ngừng kính múc nơi lòng thương xót của Thiên Chúa và để cho lòng thương xót của Ngài thẩm định và chữa lành những vết thương đau vì tội lỗi của chúng ta. Hầu biết cảm phục trước sự kỳ diệu luôn luôn mới lạ nơi nhân tính được cứu chuộc của chúng ta. Anh em linh mục rất thân mến, chúng ta là những chuyên viên về lòng thương xót của Thiên Chúa nơi chính bản thân mình, và chỉ như thế mới trở nên những dụng cụ của lòng thương xót khi chúng ta ôm lấy nhân tính bị thương tích một cách hoàn toàn mới mẻ. Chúa Kitô không cứu chúng ta khỏi nhân tính của chúng ta, nhưng qua nhân tính của chúng ta. Người không cứu chúng ta khỏi thế gian, nhưng Người đã đến trong thế gian để nhờ Người mà thế gian được cứu độ. Trích lời của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 trong thông điệp gửi cho thành Roma và cho toàn thế giới ngày 25 tháng 12 năm 2006. Sau hết, chúng ta trở thành linh mục nhờ bí tích truyền chức, hành động cao cả nhất của lòng thương xót của Thiên Chúa, cũng như của tình yêu thương đặc biệt của Ngài. Kế đến, trong cơn khát khao Chúa Kitô cháy bỏng và trào dâng trong lòng chúng ta, chiều kích đích thực nhất của chức linh mục là sự van nài, lời cầu nguyện đơn thành và liên lỉ mà chúng ta học biết qua việc cầu nguyện trong thinh lặng. Lối cầu nguyện này luôn là đặc tính của đời sống các thánh và phải được van nài với lòng kiên trì. Ý thức về mối tương quan với Chúa Kitô phải được thanh luyện từng ngày qua thử thách. Mỗi ngày chúng ta lại nhận ra rằng là những thừa tác viên hành động nhân danh Chúa Kitô là đầu. Chúng ta không được miễn trước khỏi bi kịch này. Chúng ta không thể sống trong sự hiện diện của Người dù chỉ một khoảnh khắc thôi, nếu không có ước muốn khoan hòa nhận ra Người, hiểu biết Người và kết hợp với Người. Chúng ta đừng nhường bước trước cám dỗ, xem bản chất linh mục của chúng ta như một nhiệm vụ không thể tránh né, không thể thoái thác và vì thế phải đảm nhận, để rồi nghĩ mình có thể chu toàn một cách máy móc chỉ bằng việc đơn giản theo đuổi một chương trình mục vụ ăn khớp và chặt chẽ. Chức linh mục là ơn gọi, là nẻo đường, là cách thức mà qua đó Chúa Kitô cứu độ chúng ta. Với cách thức ấy, Người đã kêu gọi chúng ta và giờ đây lại mời gọi chúng ta sống với Người. Quý vị và các bạn thân mến, trong một văn kiện vào thứ năm tuần tới, Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp phần còn lại của sứ điệp nhân ngày cầu nguyện cho ơn thánh hóa các linh mục. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Công giáo và nhân quyền của chúng tôi.
Nền tảng của quyền tư hữu. Đây là đề tài của chuyên mục Công giáo và nhân quyền tuần này của chúng tôi. Quý vị, các bạn thân mến, từ thông điệp Rerum Novarum của Đức Leo thứ 13 cho đến Công đồng Vatican II và các vị giáo hoàng trong những thập niên gần đây, Giáo hội Công giáo không ngừng khẳng định rằng quyền tư hữu là một trong những quyền cơ bản nhất của con người. Trật tự của xã hội có được hài hòa và quan hệ giữa người với người có được tốt đẹp hay không là tùy ở sự nhìn nhận và tôn trọng quyền này. Chúng ta cần ghi nhận rằng, khi đưa ra khẳng định về quyền tư hữu, giáo hội hầu như không trích dẫn bất cứ một đoạn kinh thánh nào. Thật ra, theo kinh thánh, quyền tư hữu được bao hàm trong quyền được sống và được hưởng dụng của cải vật chất. Để được hưởng dụng của cải vật chất, thì đương nhiên phải có quyền trên của cải. Những lý chứng mà giáo hội Công giáo dựa vào để khẳng định về quyền tư hữu bắt nguồn từ luật tự nhiên. Đây là luận cứ mà Công đồng Vatican II đã đưa ra trong số 71 của Hiến chế Vui mừng và Hy vọng. Công đồng Vatican II viết như sau. Quyền tư hữu và những hình thức khác của quyền tư hữu đối với của cải vật chất giúp cho con người biểu lộ nhân vị, tạo cho họ cơ hội làm tròn phận sự của mình trong xã hội cũng như trong lĩnh vực kinh tế. Do đó, cần phải cổ võ mọi cá nhân cũng như mỗi đoàn thể tiến tới một chủ quyền nào đó trên của cải vật chất. Quyền tư hữu cũng như quyền làm chủ của cải bảo đảm cho mỗi người một lĩnh vực cần thiết để cá nhân và gia đình được tự trị. Các quyền này cũng phải được coi như là một nối dài của quyền tự do của con người. Sau cùng, những quyền này còn là một điều kiện cho những quyền tự do của người công dân, vì khuyến khích họ đảm trách và thi hành phận vụ của mình. Như vậy, theo Công đồng Vatican II, quyền tư hữu là điều kiện để giúp cho con người biểu lộ nhân cách và thể hiện các quyền tự do dân sự. Xét cho cùng, quyền tư hữu chính là nền tảng của nền dân chủ đích thực. Chối bỏ quyền này cũng có nghĩa là chối bỏ dân chủ. Chúng ta cũng có thể xét quyền tư hữu dưới khía cạnh kinh tế và cá nhân. Dưới khía cạnh kinh tế, quyền tư hữu kích thích sự làm việc, gia tăng năng suất và cổ võ cho sự phát triển kinh tế. Đây hẳn phải là bài học rõ ràng nhất mà các chế độ cộng sản đã học được qua sự thất bại ê chề của chủ trương tập thể hóa các phương tiện sản xuất. Trong các chế độ kinh tế tập thể hay quốc doanh, những người nắm giữ quyền hành tìm cách bù lại sự lười biếng và năng suất thấp bằng bạo động và đe dọa. Dĩ nhiên, biện pháp này chỉ vừa bóp nghẹt sáng kiến, vừa tạo ra nạn cửa quyền và tham nhũng mà thôi. Đó là chưa nói đến bầu khí ngột ngạt, đầy đố kỵ trong khung cảnh làm việc tập thể. Con người cảm thấy phấn khởi và trách nhiệm hơn khi làm việc vì tư hữu, hay với hy vọng có được tư hữu. Sự phấn khởi và trách nhiệm đương nhiên cũng gia tăng sáng kiến và năng suất cao hơn. Trật tự xã hội được xây dựng trên tư hữu cũng giúp cho con người quan hệ với nhau dựa trên sự trao đổi của cải. Một trật tự như thế cũng giúp xác định được các trách nhiệm hỗ tương, duy trì được hòa bình và tránh những tranh chấp do việc chiếm hữu tập thể. Một lý do khác cho thấy quyền tư hữu là một quyền chính đáng, đó là cuộc sống cá nhân của mỗi người. Phẩm giá của con người được thể hiện khi con người có thể nói tôi và gọi một số của cải vật chất là của tôi. Cái tôi và những của cải của tôi gắn liền mật thiết với nhau. Tôi chỉ có thể khẳng định là tôi khi tôi có thể dõng dạc tuyên bố điều này hay điều nọ là của tôi. Chính vì thế mà trong số 71 của Hiến chế Vui mừng và Hy vọng được trích dẫn trên đây, Công đồng Vatican II đã gọi quyền tư hữu là một nối dài của tự do. Thật thế, tư hữu cho phép con người cảm nghiệm được cái khả năng có thể quyết định và đảm nhiệm một cách tự do các trách nhiệm. Trong khi mưu cầu cuộc sống cho mình và cho gia đình bằng sự đắc thủ và gia tăng tư hữu, con người thực hiện được cộng đồng gia đình của riêng mình. Ngay cả sự tự nguyện khước từ tư hữu, như trong đời sống tu trì chẳng hạn, cũng nêu bật mối tương quan giữa con người và quyền tư hữu. Với lời khấn khó nghèo, người tu sĩ không chỉ dâng hiến của cải, mà chính là bản thân của mình. Chính vì quyền tư hữu là thể hiện của cái tôi, cho nên việc dâng hiến mới có giá trị. Vấn đề tư hữu tự trung là vấn đề đánh giá con người và cộng đồng nhân loại. Ai không biết và không nhìn nhận con người trong phẩm giá của nó, cũng sẽ không hiểu được bản chất của cộng đồng nhân loại. Người đó chỉ biết cái tập thể, và đối với người đó, việc sử dụng của cải trần thế chỉ có thể có tính cách tập thể mà thôi. Trái lại, ai biết được bản chất của con người và thấy được cộng đồng nhân loại như một sự kết hợp, gồm những chủ thể có trách nhiệm và tự do, sẽ hiểu được rằng việc sử dụng của cải trần thế chỉ xứng đáng với con người nếu nó cũng có tính cách cá nhân. Con người có thể sống trong một tập thể, nhưng không vì thế mà đánh mất cuộc sống riêng tư và phẩm giá cá biệt của mình. Con người có thể sống trong một tập thể, nhưng vì quyền tư hữu, việc sử dụng của cải vẫn mang tính cá nhân. Cộng đồng tu trì hay bất cứ một cuộc sống tập thể tự nguyện nào cũng đều là một hình thức thông hiệp trong việc sử dụng của cải. Một sự thông hiệp như thế thiết yếu được xây dựng trên mối tương quan chặt chẽ giữa nhân vị con người và quyền tư hữu. Các tu sĩ khước từ tư hữu, nhưng lại hiến thân phục vụ Thiên Chúa và tha nhân một cách tự do, chứ không bị cưỡng bách. Sự khác biệt nền tảng giữa một tập thể bị cưỡng bách và một tập thể tự nguyện chính là tự do. Vì tự do là thể hiện của phẩm giá con người, cho nên chỉ với tự do con người mới có thể tự nguyện khước từ tư hữu. Chối bỏ và khước từ tư hữu của một người nào đó cũng đồng nghĩa với tước đoạt và chà đạp tự do của người đó. Đây vốn là điều đã và đang xảy ra trong các chế độ xây dựng trên tập sản chủ nghĩa. Để xây dựng tập sản chủ nghĩa, cần phải chối bỏ quyền tư hữu. Nhưng bởi vì các quyền cơ bản của con người là bất khả phân ly, cho nên trong các chế độ tập thể, không chỉ có quyền tư hữu bị chối bỏ, mà tất cả những quyền cơ bản khác của con người cũng bị chối bỏ. Xét cho cùng, chính nhân vị và phẩm giá của người bị chối bỏ và chà đạp. Bằng chứng hùng hồn và không thể chối cãi được của sự chà đạp ấy, chính là các trại tập trung, các quần lão gulag và vô số các nhà tù trong các chế độ này. Cho dẫu nền kinh tế tập thể có thể đạt được một ít thành công, nó vẫn không bao giờ là con đường dẫn đến sự phát triển nhân bản đích thực và toàn diện. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, với khẳng định trên đây, chúng tôi xin tạm ngưng Mục Công Giáo và Nhân Quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Biết lấy gì cảm ơn, biết lấy gì bao hên, trong ơn Chúa đau vơi, Chúa đã làm cho tôi. Thương con từ một tình yêu chan chứa và chọn con đi làm đuốc sáng chiếu soi trần gian, cho con xây tình nên và nay con xin đến một đời chung chinh làm mũi đất ướp cho mảnh đời. Biết lấy gì cảm ơn, biết lấy chi bao nên, trong ân Chúa cao vời, Chúa đã làm cho tôi. Trao cho con lời Chúa, dù đời con hoen ua, truyền đời con đem lời chân lý đến cho mọi nơi. Ra đi đầy nguyện ước và này con theo bước truyền đời con đem nguồn yêu mến đến cho mọi người. Biết lấy gì cảm ơn, biết lấy chi bao hên, trong ơn Chúa cao vời, Chúa đã làm cho.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày mai thứ Sáu, 30 tháng 5, lễ thánh tâm Chúa Giêsu, ngày quốc tế cầu nguyện xin ơn thánh hóa các linh mục. Kính mời quý vị các bạn hiệp ý với chúng tôi trong lời kinh của các linh mục cầu cho ơn thánh hóa các linh mục như sau. Lạy Chúa, Chúa đã gọi con lãnh nhận tác vụ linh mục vào một thời điểm lịch sử như các tông đồ buổi ban đầu. Chúa mong muốn mọi Kitô hữu và đặc biệt là các linh mục trở nên những chứng nhân cho các kỳ công của Thiên Chúa và cho sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Xin cho con cũng trở thành chứng nhân cho phẩm giá con người, cho phẩm chất cao cả của tình yêu và cho quyền năng của thừa tác vụ đã lãnh nhận. Xin cho con sống tất cả những điều đó bằng một cung cách thấm đượm niềm say mê Chúa, bởi tình yêu, chỉ vì tình yêu và cho tình yêu lớn lao mà thôi. Xin cho cuộc đời độc thân khiết tịnh của con nên như lời xin vâng trong vui mừng và hạnh phúc, phát xuất từ niềm tín thác và tận hiến cho tha nhân để phục vụ giáo hội. Xin ban sức mạnh đỡ nâng khi con sa vào yếu đuối, và chớ vì những thành công của con cũng làm Chúa vui lòng. Lạy mẹ Maria, chưa có ai đã thốt lên lời xin vâng cách tuyệt vời cao cả như mẹ. Xin mẹ cho con biết biến đổi cuộc sống con mỗi ngày thành nơi nuôi dưỡng tinh thần quảng đại và thánh hiến, và dưới chân bao nhiêu thập giá nơi gian trần, con được cùng với mẹ tháp nhập vào cái chết đớn đau mang ơn cứu độ của Chúa Kitô, để được cùng với người vui hưởng vinh quang phục sinh đến muôn đời. Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin ban ơn giúp sức cho chúng con, để khi lãnh nhận thừa tác vụ linh mục, chúng con biết phục vụ Chúa cách xứng đáng và trung tín, tinh tuyền và thành tâm. Và nếu chúng con đã không sống như lòng Chúa mong ước, thì xin Chúa đoái thương ban cho chúng con biết đau buồn vì sự dữ đã làm, để trong mọi sự chúng con biết phụng sự Chúa cách nhiệt thành và khiêm cung. Lạy Chúa Giêsu yêu dấu, bởi lòng mến thương nhiệm lạ, Chúa đã gọi con từ giữa muôn người để con bước theo Chúa, mang lấy phẩm vị tuyệt vời là chức linh mục. Nguyện xin Chúa đoái thương ban sức mạnh thần linh để con hoàn thành xứng đáng thừa tác vụ nhận lãnh. Ôi Chúa Giêsu, xin hãy kinh tân nơi con hôm nay và mãi mãi ân sủng mà con đã lãnh nhận qua việc đặt tay của giám mục. Ôi thần y cao diệu của các linh hồn, xin hãy chữa lành con, để con không còn xa vòng tội lỗi, xa tránh mọi uế nhơ và làm đẹp lòng Chúa, cho đến khi nhắm mắt lìa đời. Lạy Chúa Giêsu nhân lành, xin hãy làm cho con nên người linh mục theo thánh tâm Chúa. Lạy mẹ Maria vô nhiễm và rất mực thánh thiện, là trinh nữ tuyệt vời hơn mọi trinh nữ, và là mẹ dấu ái của chúng con, xin hãy thanh tẩy trái tim và tâm hồn con, xin hãy khẩn cầu cho con được lòng yêu mến và kính sợ Chúa, và không bao giờ cậy dựa vào sức riêng mình. Lạy Thánh Giuse, đứng gìn giữ đức trinh khiết vẹn tuyền của mẹ Maria, xin cũng gìn giữ linh hồn con khỏi mọi tội lỗi. Xin các thánh đồng trinh đã bước theo chiên Thiên Chúa trên mọi nẻo đường, xin thương đến con là kẻ nghèo hèn tội lỗi, để con đừng bao giờ liều mình phạm tội, dù trong tư tưởng hay lời nói, trong hành động hay trong những điều thiếu sót, và để con đừng bao giờ rời xa trái tim vô cùng vẹn sạch là thánh tâm Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu đang hiện diện trong bí tích cực thánh, Chúa đã muốn tiếp tục hiện diện giữa chúng con qua các linh mục của Chúa. Xin cho lời nói và cử chỉ của các ngài cũng đích thực là lời nói và cử chỉ của Chúa. Xin cho cuộc sống các ngài phản ánh cuộc đời của Chúa cách trung thành. Xin cho các ngài biết phục vụ giáo hội cách xứng đáng và trở nên những người chứng cho vĩnh cửu trong thời đại này, biết theo chân Chúa trên các nẻo đường lịch sử và gieo giải ân phúc cho mọi người anh em. Xin cho các ngài trung thành với cam kết dấn thân, gắn bó với ơn gọi và với cuộc đời tận hiến. trở nên như gương trong tỏa sáng chức linh mục. Và chớ gì các ngài sống trong niềm vui vì ân huệ đã lãnh nhận. Chúng con xin các điều đó nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, người mẹ thánh thiện của Chúa. Mẹ đã hiện diện trong cuộc đời Chúa thế nào, thì xin cũng hiện diện trong cuộc đời các ngài như vậy. Amen.
Chương trình 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.